bấm dâng đời, trái tim xin gửi những lời yêu thương. Bụi trần không chúng vững vương, mà sao nỗi nhớ quê hương vẫn đây. Hoa nghiêng chẳng ngại đường dài, xuôi nguồn tuôn chảy một hai muốn về. Bốc thần tình giác đường đi, nở hoa thơm ngát
tập thơ của nhà thơ Trần Quê Hương. Ông đã kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình. Mồ côi cha khi còn là một thai nhi 2 tháng trong bụng mẹ. Ông sinh ra giữa thời kỳ quê hương đang ngập tràn chinh chiến. Suốt tuổi thơ của ông sống trong gia đình ngoại, một gia đình Phật giáo thuận thành. Sớm nghe kinh kệ mỗi ngày, ông thấm nhuần Phật giáo và mang trong hồn một sự mộ đạo khá đặc biệt. Lúc còn bé, ông đã cảm nhận được tình yêu và công lao dưỡng dục của mẹ một cách thật sâu sắc. Khi người mẹ quá bụa, trên đôi vai với đôi quang gánh oằn vai từ mờ sáng đến chiều tối, nhà thơ đã viết: mỗi hạt cơm là giọt lệ khô vắt từ tim mẹ ướp tim thơ. Gánh dây lá chuối phơi từng sợi nuôi tầm mẹ nhà tơ. Và lúc đó ông đã tự ví mình cũng như là tầm ăn rỗi, và mẹ lo cho mình phải rút ruột. Và trong thời kỳ ấy, chiến tranh kiếm tiền rất là khó khăn, và nhà thơ đã cảm nhận sâu sắc cái công lao của mẹ trong những câu thơ: một xu mà nở 90 ngàn, nước mắt mẹ rơi thành Trường Giang. Và hôm nay trong chương trình, con xin thay lời ban tổ chức, xin kính gửi đến quý chư tăng, quý vị quan khách và quý Phật tử một lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, với những tư tưởng như Lệ Thu vừa nói trên, nhà thơ Trần Quê Hương đã chất lọc từ bản thân mình và những điều diễn biến xung quanh cuộc sống để viết lên những vần tâm thơ làm tặng phẩm dâng đời. Và trước khi bước vào chương trình, con xin trân trọng mời sư Giác Hoàng bước ra sân khấu để cùng con giới thiệu những vị khách đặc biệt trong chương trình hôm nay. Con xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Toàn, cũng chính là nhà thơ Trần Quê Hương. Và cũng xin trân trọng giới thiệu một người có thể gọi là một đàn anh về thơ ca đối với nhà thơ Trần Quê Hương, là ông vua Lục Bát trong làng thơ Việt Nam, thi sĩ Phạm Thiên Thư. Và con xin nhường lời giới thiệu tiếp cho sư Giác Hoàng ạ.
Đến tham dự chương trình thơ nhạc chiều hôm nay, chúng con xin trân trọng thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Thượng tọa Thích Minh Thành, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương, Phó tổng biên tập báo Giác ngộ. Chúng con xin thành kính trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của Thượng tọa Thích Thắng Đạt, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Và Lệ Thu xin trân trọng giới thiệu ông Hàn Tấn Quang, chủ biên báo Kiến Thức, cũng đang hiện diện trong chương trình hôm nay. Và Lệ Thu xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Uy Thích Ga. Và Lệ Thu xin trân trọng giới thiệu anh Lê Phước Vũ, là người đã tạo một cái duyên cho chương trình hôm nay được bừng sáng. Tuy anh chưa đến kịp, nhưng chúng ta cũng cho anh một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, để thay lời tựa cho tặng phẩm dân đời là một bài thơ mang tựa đề Tâm Thu Kinh. Có phải nhà thơ Trần Quế Hương muốn nói chúng ta hãy giữ tâm từ bi là thiên thu mãi mãi? Và bài thơ Tâm Thu Kinh xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Thiên Thanh. Cảm ơn chất giọng truyền cảm của nghệ sĩ Thiên Thanh. Kính thưa quý vị, để chia sẻ với nỗi niềm mất mẹ của nhà thơ Trần Quê Hương, thi sĩ Phạm Thiên Thư đã có một bài thơ tứ tuyệt. Hỏi có gì trong hạt móc rơi, rằng có mười phương sáng tuyệt vời, và còn chi trong dòng nước bạc, còn lòng ai nhớ mẹ khôn vơi. Kính thưa quý vị, nước mắt có thể khô, dòng sông kia có thể ngừng chảy, nhưng lòng nhớ mẹ thì khôn vơi. Và không nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau mất mẹ. Lệ Thu trân trọng mời quý vị lắng nghe một nỗi đau của một cậu thiếu niên 13 tuổi trong một đêm sao biển lặng đã khóc mẹ như thế nào, qua ca khúc Đêm Sao Biển Lặng đã được nhạc sĩ Lê Thụ phổ từ thơ Trần Quê Hương. qua tiếng hát của ca sĩ Đông Quân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đông Quân trân trọng kính chào quý thầy, quý vị Phật tử, quý vị bà con có mặt trong ngày nay.
Thiên tha hoàng hôn mây lạ, mẹ ơi phương nào lệ xa, mặt trời đổ lửa mùa hạ mưa rơi, con hát lên tâm tư sâu nghe hồn. Lời thơ ngọt ngào cùng tơ đắm say ngàn sao khói bay, mẹ ơi phương nào mở xa mùa hạ tiến lối chậm chậm mưa rơi, kính dâng hồn thiêng cao cả, còn hát thiết tha hoàng hôn mây lạ, mẹ ơi phương nào lệ xa, mặt trời đổ lửa mùa hạ mưa rơi, còn hát lời thơ ngọt ngào cùng tơ đắm say ngàn sao suối mơ, nào ngờ chim bao thu vàng một tôi mùa hạ tim lối về tàu lao.
Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Đông Quân. Và để tiếp theo, Lệ Thu xin trân trọng giới thiệu thêm 3 vị khách danh dự đặc biệt của chương trình hôm nay. Lệ Thu xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, chủ vườn thơ của báo Kiến Thức ngày nay. Và xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Khánh Hồng, Phó Chủ tịch TEM thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng giới thiệu anh Hoàng Quý, Phó Chủ nhiệm Diều, một nghệ nhân diều của thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ngay giờ phút này Lệ Thu trân trọng mời quý vị lắng nghe bài thơ mang tựa đề Xuân Thiền qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Hoài Thương.
Mặt trời vui nắng mời, mặt đất nở đầy hoa. Mùa xuân như biết nói, hoa điệu tiếng chim ca. Em ơi em có thấy sáng hôm nay mùa xuân, ngày tinh vui bừng dậy, khoe hương sắc trong ngần. Đất trời như tĩnh mộng, hoa nắng rủ nhau về, ngang cỏ cây rung động giữa điệp trung sơn khê. Cuộc sống và tình người, không gian và thời gian, nụ cười và hạt lệ, vui buồn vàng và mây trắng, hoa tím và mây xanh, trăm năm như suối lặng, ngàn năm như trăng thanh. Nào phiền và tình lạc, không gian và thời gian, kiếp người ai còn nhớ, một cõi hay mười phương. Em ơi em có thấy sáng hôm nay mùa, ngày tinh khôi bừng dậy, gọi hồn ta lâng lâng. Dòng đời trôi bất tận, nẻo đào cũng vô biên, xuân thiền luôn kết chuỗi hạt vô biên.
Kính thưa quý vị, cũng với bài thơ này, nhạc sĩ Uy Thi Ca đã phổ thành ca khúc mang tên Xuân Thiền, sẽ được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Hiếu Ngọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
trăm năm như suối lặng, ngàn năm như trăng thanh. Náo viên hay tĩnh lặng, phố thương hay chân thương, khiến người ai còn nhớ một cõi hay người phương. Em ơi em có thấy sáng hôm nay mùa xuân, ngày tình khôi bừng dậy, gọi hồn ta lâng lâng. Dòng đời trôi bất tận, nẻo đạo cũng vô biên, xuân thiền luôn tinh tấn, kết chuỗi hạt thiên liên. Dòng đời trôi bất tận, nẻo đạo cũng vô biên, xuân thiền luôn tinh tấn, kết chuỗi hạt.
Kính thưa quý vị, lại một lần nữa Lệ Thu xin được giới thiệu một vị khách danh dự đặc biệt của chương trình vừa xuất hiện. Em xin trân trọng giới thiệu anh Lê Phước Vũ, người đã giúp cho chương trình hôm nay được bừng sáng. Xin trân trọng mời quý vị thưởng thức bài thơ Sen Nở Hào Quang qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Đức Tâm. Xin quý vị cho nghệ sĩ Đức Tâm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ.
Chối bọ đời cao xa, đi tìm ánh đạo vàng. Sáu năm ngồi tuyết lạnh, mây trắng rụng sông Hằng. Một chiều nghe vắng vắng cung tơ ngọc ai đàn, âm thanh khi run thẳng khi trầm âm. Bừng chợt tỉnh đến ngồi gốc bồ đề, quạt soi mái chướng bình tàn sát giặc đang mê. Uống bát rượu pháp màu thất thất nhật gồm thâu, đất trời đất chung một môi cánh tảnh biển rồng. Một đêm trăng vi diệu, không gian tỏ sáng ngời, tâm giác tâm thanh tịnh, pháp ngộ pháp thành như thơ. Lục thông lần chứng đắc, sẽ nở hào quang tươi, trí tuệ hương bát ngát, giải thoát nẻo hồi. Khắp cõi chư thiên hội, giải hóa thơm cũng dương, thỉnh cầu thương tam giới, tuyên pháp độ mười phương. Vì chúng sinh tìm đạo, thắng phục bao gian nan, đứng đại từ nào nỡ một mình nhập niết bàn. Ngài đứng dậy lên đàng, bình bát choàng vai. Ôi hân hoan trần thế mừng đón ánh đạo vàng.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Đức Tâm. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một tiết mục mà Lệ Thu nghĩ rằng là có lẽ là đặc biệt nhất trong chương trình hôm nay. Con xin trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Đắc Toàn, nhà thơ Trần Quế Hương bước lên sân khấu để giao lưu cùng quý khán giả thân mến. Và em xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Lê Phước Vũ cùng bước lên sân khấu để giao lưu cùng quý khán giả thân mến. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón tiết mục. Kính thưa quý khán giả thân mến, trước khi vào cái tiết mục mà Hòa Thượng và anh Vũ giao lưu cùng quý vị, con xin thay lời ban tổ chức cũng như tất cả quý vị thân mến nơi đây kính chúc Hòa Thượng nhân ngày sinh nhật và kỷ niệm 50 năm xuất gia một lời chúc phúc đức vô lượng, vô biên đạo hạnh, Phật sự viên thành. Và em cũng xin kính gửi đến anh Lê Phước Vũ một lời chúc an vui và hạnh phúc. Dạ thưa quý vị, con xin trình bày giống như lúc nãy Hòa Thượng Thích Sắc Toàn có nói về cái ý nghĩa của cái chương trình thơ nhạc hôm nay. Vì với một cái sự kiện đặc biệt mừng sinh nhật và kỷ niệm 50 năm xuất gia, và đúng như Hòa Thượng đã nói, Lệ Thu đã được Hòa Thượng tặng một tập thơ, và Lệ Thu rất là tâm đắc với những bài thơ, những câu thơ, và có nói với anh Vũ rằng anh ạ, cái hạnh phúc có lẽ là lớn nhất đời em là em muốn được thực hiện cho Hòa Thượng một chương trình thơ nhạc nhân ngày sinh nhật của Hòa Thượng. Thì anh Vũ trả lời rằng là Lệ Thu cứ làm đi, anh sẵn sàng. Và chính ở cái duyên đó và cái tấm lòng của anh Vũ mà hôm nay chương trình đã được nở ra như thế này. Và con trong cái tập thơ mà tuyển tập thơ của Hòa Thượng á, thì con vẫn còn nhớ một cái đoạn mà Hòa Thượng kể. Hòa Thượng sống với ngoại được đến năm lên 6 tuổi á, thì mẹ quyết định ra ở riêng. Thì điều đó chứng tỏ là mẹ là một người phụ nữ đảm đang và rất là tự lập và nghị lực. Thì trong cái phần đó thì Hòa Thượng có ghi là Hòa Thượng sống gần bên nhà một hàng xóm. Người hàng xóm đó thì bán tạp hóa, còn bên này thì mẹ gánh gạo rong. Thì những cái câu thơ đó Hòa Thượng đã ghi rõ là đôi nhà trẻ cạnh bên hàng xóm. Thì con xin được hỏi Hòa Thượng rằng cái người bạn hàng xóm của Hòa Thượng lúc ấy bây giờ có còn thường xuyên gặp gỡ và giao lưu với Hòa Thượng không ạ? À? Và con được biết là đó là một cô gái rất là xinh ạ. À. Cô hàng xóm ạ. À.
Thiệt ra là anh chị hàng xóm chứ không phải cô.
Dạ.
Năm chúng tôi nhớ khoảng 4 5 tuổi gì đó thì khoảng 5 tuổi bà thân sinh của chúng tôi lại có một cái duyên là giống như ngoài đời gọi là tái giá đó, tức là có một cái thêm một đời chồng. Thì bây giờ bà mới xin phép mẹ ngoại với mấy cậu mới ra cất cái nhà riêng ở mé bên này cầu Bến Chùa. Bây giờ mình đi xuống Mỹ Tho mà nếu mình đi cao tốc á, thì mình không có đi ngang đó. Nhưng mà nếu đi vào Mỹ Tho mà đi con đường cũ á, thì nó còn cách ngã ba Trung Lương chừng non một cây số có cái cầu Bến Chùa. Mà ngày xưa nguyên cái xóm đó không có nhà. Thì nó có cái bờ sông cạnh bên bờ lộ á. mà tai nạn xe Á Đông với xe Thuận Thành Lập Thành cái thời đó đó hay bị tai nạn đó, mấy dùng đó. Thì bà mẹ chúng tôi với ông cha nuôi mới về cất cái nhà, rồi anh chị kia cũng còn trẻ hơn cha mẹ chúng tôi chắc cũng 5-7 tuổi gì đó. Tại vì sau này anh chị cũng có những đứa con nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng mà đứa con lớn anh chị cũng đi học chung. Thì có một cái tình rất thân thiết mà chúng tôi nhớ hoài là anh chị đó mới cưới nhau rồi về cũng lập cái quán tạp hóa bên cạnh nó buôn bán. Mà hai cái nhà còn nghèo hết á. Mẹ tôi thì đi buôn bán gạo, mua lúa lẻ rồi xay rồi bán gạo, còn anh chị đó bán tạp hóa. Mà cái duyên sao á, mà lại hai cái nhà cất cạnh nhau nhưng mà nghèo, cho nên Hùng cất. Nhà thì mạnh ai nấy cất, nhưng mà vách có một tấm à. Và ngày xưa kêu vách bổ kho á. Là nay khi mà mới đóng á, thì nó sát với nhau. Nhưng mà tới chừng nó khô cái nó hở. Thành ra lâu lâu mà nhà này muốn nhìn ngó qua cái nhà kia thì nhìn được qua cái vách đó đó. Thành ra có cái kỷ niệm mà chúng tôi không quên được là cái hôm đó chúng tôi mới có 6 tuổi rưỡi. Nhưng mà ngày xưa con đường Mỹ Tho Sài Gòn còn xe lửa. Các vị nào có tuổi á, thì nhớ cái đó. Cái đường xe lửa với xe ô tô ray á, cứ 4 giờ sáng nó lên, rồi 5 giờ sáng nó lên. Mà chiều á thì 4 giờ chiều nó về xe lửa, rồi 5 giờ chiều ô tô ray về. Thì ngày nào mẹ cũng đi bán sớm. Mà bà nấu, bà đi qua chợ cái lò heo bên cạnh chợ á, bà mua gan heo, bà nấu cho chúng tôi nồi cháo gan heo. Hồi đó chưa có tu nha, mới có 7 tuổi. Bà nấu cho nồi cháo gan heo ở nhà, ăn cháo mà giữ nhà. Rồi chiều bà về bà mới nấu cơm. Đó, 5 giờ bà mới về chuyến xe tôi đây, 5 giờ bà mới nấu cơm được, cả nhà mới ăn cơm chiều. Thành ra có một lần bà mẹ đi bán về, cái bà mệt quá. Sáng đi xe lửa lên, rồi chiều đi tôi đây về. Mà khoảng giữa thì bà gánh gạo, bà bỏ gạo lẻ cho từng nhà trong cái xóm mà đường bây giờ là Lý Chính Thắng, ngày xưa là Yên Đổ á, nó có cái hẻm đi qua chùa Miên đó. Thành ra bà đi bán gạo cái vùng đó, rồi bà về cái bà có lần bà về cái bà mệt của bà không nấu cơm được, bà quăng cái mình bà nằm trên giường mà bà mệt, bà nói phải chi có sẵn nồi cơm thì đỡ biết bao nhiêu. Chúng tôi nghe mẹ nói vậy xót ruột quá, cho nên mới trong bụng còn nhỏ quá mà, nhưng mà thấy thương mẹ quá, cho nên trong bụng dặn thôi. Cái lần bà mẹ đi bán tới, cứ ngày đi ngày nghỉ thì ở nhà mình sẽ chuẩn bị để mình nấu cơm đó, trong bụng định vậy đó. Thì bữa hôm sau cái thì bà đi bán, cái ở nhà chúng tôi chuẩn bị nấu cơm. Thì khi mà nấu cơm ở nhà quê cho nên cái bếp nhà quê nó cao khoảng 8-9 tấc hàng thước vậy đó, rồi trên mới để 3 cái cà ràng á. Ông Táo á, miền quê á, thì chúng tôi mới lúc mà rồi bên cạnh đây có một cái khúc gỗ để cái rế cơm nguội. Thành ra khi mà trèo lên á, hồi đó có 6 tuổi rưỡi à, chưa đi học lớp 5 ngày xưa tới lớp 1 bây giờ, thì chúng tôi mới nương lên cái khúc gỗ để trèo lên, rồi mới bắt cái nồi cơm đây đi xuống đứng chậm củi, tới chừng sôi á mới trèo lên nhắc xuống đi chắc. Ngày xưa còn nấu cơm chắc để lấy nước cơm uống. Cho nên khi mà bắt lên thì đứng được, rồi về chậm củi cho cơm sôi cũng được. Nhưng mà tới chừng cơm sôi á, trèo lên nhắc xuống để đi chắc, thì sớ rớ làm sao cái nồi, cái khúc gỗ nó ngã. Nguyên cái nồi cơm mà nóng sôi ở đầu đời đổ hết vô ngực đi. Nên chúng tôi mới diễn đạt rất là quê, rất là mộc mạc á. Thì khi mà đổ nồi cơm rồi á, thì chúng tôi mới vô quơ cái màn buồn á, lao cái cơm nóng á, rồi cái chạy ra cái lu nước đằng sau hè đó mới múc định xối lên cho nó nguội. Cái khôn của con nít mà cái khôn ngu của người lớn á là vậy. Đi xối nồi thì anh nhà hàng xóm á, anh nghe một cái tiếng động bên đây, cái anh chạy qua thì anh thấy chúng tôi vừa xối nước, cho nên anh mới kêu dừng lại. Và chính cái tình đó mà chúng tôi nhớ hoài, ngoài cái tình hàng xóm á, thì cái tình mà anh kêu dừng cái xối nước á, để anh đi kêu mấy người bà con còn lại trong xóm á, đi qua cái tiệm thuốc bắc của chú chợ trong làng á, mới nhờ quết ta một thang thuốc để đắp hết trong đây, băng lại cái vết thẹo, vết phỏng á, rồi mới gửi về nhà ngoại. Rồi chiều mẹ mới đi về, mới vô nhà ngoại kiếm cái đứa con bị phỏng. Mà chính cái đó chúng tôi mới nhớ hoài cái hình ảnh mà của cái người bạn hàng xóm trong cái thân tình đó.
Kính thưa quý vị, chính vì như thế mà nhà thơ Trần Quế Hương đã viết chuyện kỷ niệm xếp nhiều như mái ngói, nhưng chuyện nồi cơm đồ xếp hàng đầu. Và đối với người khất sĩ mang tâm hồn nghệ sĩ như nhà thơ Trần Quế Hương, đối với ông hạnh hiếu là hàng đầu, và tình yêu quê hương, tình yêu chúng sinh chính là đạo, là nhân cách của ông.
Tại sau này giáo sư Hoàng Như Mai rất tâm đắc bốn câu thơ đó, thì cũng xin đọc để cho tất cả các vị hiện hữu cùng quan hỷ là: 7 tuổi chưa từng biết nấu cơm, thế mà thương mẹ khiến con khôn. Hôm sau nắng xế ngang cành mận, con lấy nồi vo gạo nấu cơm. Thì đó là 4 câu của...
Và thưa quý vị, trong cái tuyển tập thơ của nhà thơ Trần Quế Hương, có phần đầu là tình ca 25 năm. Và cái phần đó Lệ Thu đã thực hiện thành một bộ CD, và Hòa Thượng quyết định sẽ là một món quà tinh thần để gửi tặng tất cả quý vị tham dự đêm nay. Và trước khi ra về, ban tổ chức sẽ gửi đến mỗi quý vị thân mến một CD thơ với chủ đề Tình ca 25 năm. Và tiếp theo chương trình giao lưu, em xin trân trọng mời anh Lê Phước Vũ có một lời chúc mừng sinh nhật nhân kỷ niệm 50 năm xuất gia của Hòa Thượng. Và em nghi nghi và em tin rằng là anh chắc có lẽ là cũng có sẵn mấy câu thơ anh sáng tác để tặng cho Hòa Thượng ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì con cũng xin thứ lỗi vì con đến trễ, vì con cũng mới vừa xuống sân bay vào trưa nay, sau đi công tác ở châu Âu đến hơi trễ, thì mong Hòa Thượng và quý Hòa Thượng thường tọa đại đức tăng ni và quý Phật tử tha thứ cho. Thì nhất là con thì có duyên với Hòa Thượng cũng là một cái duyên rất là đặc biệt. Và điều đầu tiên thì bà nội ruột con là đệ tử của Ni Sư Phan Liên ở tỉnh Sáng Ngọc Thành, Buôn Mê Thuột, có dòng khất sĩ. Và bà nội thì mất cũng đi rất là nhẹ nhàng, sau khi mất thì ngủ nằm giống như ngủ như vậy, cho nên là cũng là một cái duyên rất lớn với Hòa Thượng cũng như là dòng khất sĩ. Thì con nước gặp Hòa Thượng thì cũng là một cái duyên rất là lớn, và cái điều con cảm nhất ở Hòa Thượng là một cái lòng từ bi, đặc biệt là trong cái công việc hàng ngày phải giải quyết vô số việc của giáo hội, thì Hòa Thượng luôn có cái tâm rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, và không có chấp vào đó. Và rất là nhiều việc mà một số thầy cô có việc ở nơi cứu xứ của mình mà gặp các chuyến duyên, thì khi cần đến cái sự giúp đỡ của Hòa Thượng cũng giống như của giáo hội thì Hòa Thượng luôn hoan hỷ, kể cả những đêm hôm, thậm chí những buổi sáng sớm Hòa Thượng cũng đến để giải quyết, mặc dù Hòa Thượng đang bệnh. Và cái lớn nhất ở đây thì con cảm thấy ở Hòa Thượng một cái sự nhập thế, tại vì là một bậc thiền sư, là một bậc đạo sư, cái chỗ dựa tinh thần cho rất đông tăng ni Phật tử ở tại trú xứ này cũng như trong giáo hội, thì Hòa Thượng luôn thể hiện một cái tâm từ bi và hoan hỷ mà con rất là cảm kích, và đặc biệt là đạo hạnh của Hòa Thượng. Cho nên sau rất là nhiều cái duyên sự, con luôn luôn có cái có thể là một sự cảm mến cái ân đức của Hòa Thượng, mà cá nhân con cũng giống như là tập đoàn Hoa Sen luôn luôn cố gắng được gần gũi và phụng sự các cái hoạt động đạo pháp của Hòa Thượng cũng như của dòng các sĩ giáo hội. con thì không giỏi làm thơ, nhưng con cũng xin tặng một bài thơ mà một người bạn nó tặng cho con. Con xin Hòa Thượng nhận hay giống như là cái tấm lòng của con đối với Hòa Thượng. Con xin đọc ạ. Thế giới như không hoa, thế gian dường như mộng. Tuy biết rằng tịch diệt, vẫn khởi đại bi tâm. Dạ con xin hết ạ.
Kính thưa quý vị, có lẽ nhà thơ Lê Phước Vũ muốn giấu tên ạ. Anh khai thật đi, bài thơ này có phải là của anh sáng tác không ạ? Em biết là bài thơ này của anh thôi.
Con thì không có làm thơ, nhưng mà con có hai bài.
Quý vị thân mến ơi, một tràng pháo tay nữa thật lớn.
Cái này con cũng xin là dâng lên để Hòa Thượng đọc, để thường xem, để chàng chỉ dạy cho con thêm. Con bị có hai cái ma nạn, và sau khi một lần bị thì con lại đọc ra, trong đầu lại nghĩ ra một cái bốn cái bài thơ, hai bài thơ, mỗi bài thơ là thất ngôn tứ tuyệt. Thì cái bài đầu tiên là nói về ngũ ấm ma. Con cứ xin đọc Hòa Thượng với lại. Thế giới ngũ ấm ma, thiên ma và ngoại ma, chính mình cũng là ma, phan duyên thì ma hiển lộ, tịch tịnh thì Phật hiện tiền. Một cái bài thứ hai, con đúng có hai bài thôi, con xin đọc luôn. Con có gặp các đệ tử của sư bà Hải Chùa Âm, các cô có tặng cho con một cái bài thơ thôi. Thì khi đọc xong thì con có đọc tiếng trong đầu con ra cũng khoảng 50 phút vậy đó. Thì con có trả lời lại với các ni sư là nói thôi thì đã tự lâu rồi, chỉ vì hạnh nguyện thấy chưa thôi. Mình thôi tội nghiệp trần gian lắm, nên hỏi Phật bà khi nào thôi.
Chúng ta hoan hỷ với anh Lê Phước Vũ một tràng pháo tay thật dài qua hai cái bài thơ rất là tự thức tỉnh lòng mình. Trước khi chị Lệ Thu giới tiếp với chúng tôi, xin giới thiệu bác cư sĩ Tống Hồ Cầm là một thân hữu mà có thể nói lâu năm với chúng tôi, mà cũng là nhà thơ Tống Anh Nghị. Bác vừa mới đến, năm nay bác 95 tuổi. Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tức là nhà thơ Trụ Vũ, năm nay cũng đã 82 tuổi mà cũng rất khỏe đến với chúng ta. Và một vị mà chúng tôi không giới thiệu cũng là một thiếu sót, tức là đạo hữu cư sĩ Nhật Thường. Tuy không phải là gần gũi nhiều, nhưng mà cũng là một thân đà bà pháp là hữu thân cận trong cái việc tu học.
Kính thưa quý vị, có lẽ là sau cái chương trình thơ nhạc này, chúng ta rất là hy vọng được đón một đêm thơ Lê Phước Vũ chăng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay một lần nữa để cảm ơn hai bài thơ của anh Vũ, là một món quà con nghĩ rằng là có lẽ là quý nhất trong hôm nay dành cho Hòa Thượng. Và con được biết là đối với Hòa Thượng thì sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý hôm nay đã là một món quà quý nhất, và Hòa Thượng rất là vui. Vì Hòa Thượng có nói với Lệ Thu rằng là cái dòng khất sĩ của Thầy á, là tu rất là hiền hòa và âm thầm, chứ không có mà bày biện ra và văn nghệ tưng bừng như vậy. Nhưng mà Lệ Thu cứ năn nỉ hoài, cuối cùng là Hòa Thượng đồng ý cho Lệ Thu thực hiện chương trình. Và trong chương trình nếu như có điều gì sơ sót thì con cũng xin quý chư Tăng, quý quan khách và quý Phật tử cũng vui lòng bỏ qua cho Lệ Thu ạ. Hôm nay ban tổ chức có hai bó hoa tươi thắm để dành riêng tặng cho Hòa Thượng và anh Lê Phước Vũ. anh Lê Phước Vũ sẽ là người tặng hoa cho Hòa Thượng, và Hòa Thượng cũng sẽ là người tặng hoa cho anh Lê Phước Vũ ạ. Con xin hai người trao đổi nhau hai bó hoa, nhau hai bó hoa. Quý vị ơi, cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Lần này thì con thật sự mời Hòa Thượng và anh trở về chỗ ngồi để đồng hành chương trình. Kính thưa quý vị nếu để ý kỹ thấy cái ổ bánh ở trên bàn mà anh Lê Phước Vũ dành riêng tặng cho chương trình thơ nhạc hôm nay là một vòng tròn và chung quanh là những cái mõ, thì cái ý nghĩa đó nó như thế nào thì con xin tùy quý vị cứ tưởng tượng ra là đây là một cái ý nghĩa gì mà anh đã dành riêng một cái chủ đề như vậy để tặng cho Hòa Thượng. Và cũng thật hân hạnh hôm nay em trân trọng mời anh Mai Nhật Thu lên sân khấu. Anh tuy vừa gặp một tai nạn rất là trầm kha, nhưng nghe tin Hòa Thượng mừng sinh nhật và kỷ niệm 50 năm xuất gia, anh đã có một câu thư pháp, chính thơ của anh và chính anh là người thực hiện cái bức thư pháp này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Kính thưa chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, được nghe tin Hòa Thượng Giác Toàn năm nay 64 tuổi và ngài đã xuất gia từ năm 14 tuổi, thì tôi có làm một cái bài thơ Thất Ôn Bát Cứu Đường Luật viết bằng thư pháp để gửi tặng Hòa Thượng. Xin thưa Hòa Thượng và tất cả quý vị, thơ nhạc cũng là một cái pháp khí để cúng dường chư Phật. Và cái điều đặc biệt bây giờ là các chùa, nhất là rất nhiều hòa thượng, rất nhiều thầy cũng đã bước vào sân chơi này. Và đây là một cái phương tiện để truyền đạo rất hữu hiệu. Kính thưa quý vị, chuông mõ đậu tán cũng là cái phương tiện để cúng dường chư Phật, mà thơ nhạc cũng là cái phương tiện để cúng dường chư Phật. Xin bạch Hòa Thượng, xin đọc 48 câu thơ. Mừng thầy tuổi thọ đã thêm rồi, mến đạo yêu đời đẹp cả đôi. 64 mùa xuân công trải nghiệm, 50 cửa Phật đức nghiêm bồi. Hoằng dương diệu pháp khai trừ nghiệp, chuyển hóa chân luân giữ vững ngôi. Tịnh xá trung tâm rèn nhiếp chúng, Giác Toàn Hòa Thượng tiếng đương thời. Dạ xin hết.
Hôm nay có việc đi Đà Nẵng dự một cái lễ tang của một đại lão hòa thượng ở Đà Nẵng, về rồi bị trễ máy bay. Chúng tôi với Hòa Thượng Thiện Bảo với Thượng Tọa Tấn Đạt vừa về đến thì lại gặp tạm coi như đạo huynh, tức là Nhật Thường, giống như nhà thơ Phạm Liên Thư, nhà thơ Trụ Vũ vậy đó. Thì lúc mà các nhà thơ này trưởng thành và vững vàng thì chúng tôi như là cái người mới tập làm thơ thôi. Thì khi mà chúng tôi lên cái đất Sài Gòn này tu thì chúng tôi còn nhỏ, thì biết đạo hữu đã là một người tu ở phía trước rồi. Rồi nhiều năm thỉnh thoảng mới được gặp, mà chiều hôm nay về lại gặp một nhóm Phật tử ở Hà Nội vào thăm đầu tiên, thì kế đến gặp lại đạo huynh ở đây. Cho nên chúng tôi rất xúc động, mà nhất là mấy hôm rày bị tai nạn, cái tai mới vừa lành nhưng mà cũng còn rất là yếu. Vậy mà anh cũng cố có mặt để tặng cái lời thơ này. Cho nên đây là một cái đạo tình, một cái thân tình mà xin tất cả chúng ta cùng đón nhận và chia sẻ và cầu nguyện Phật hộ cho luôn luôn được an lạc trong cuộc sống.
Và tiếp theo em trân trọng mời anh Nguyễn Khánh Hồng. Anh Nguyễn Khánh Hồng là Phó Chủ tịch Hội TEM của thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng có một món quà khá là đặc biệt để đem đến mừng sinh nhật và kỷ niệm 50 năm tuổi đạo của Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Em xin mời anh lên sân khấu và trình làng cái bức tranh của anh ạ.
Dạ, kính thưa Hòa Thượng Thích Giác Toàn, kính thưa quý Hòa Thượng, kính thưa quý đại biểu. Thật vô cùng hân hạnh tôi được ban tổ chức mời để dự lễ sinh nhật cũng như là được nghe buổi thơ nhạc của Hòa Thượng. Không có gì hơn, chỉ xin có một cũng một bức thư pháp nhưng mà ghi chữ là 50 năm tuổi đạo, tròn tuổi đạo của Hòa Thượng. Và trong đó thì kính thưa quý vị, tôi cũng không phải là một nhà thơ. Hôm nay thì có những núi Thái Sơn thơ nhiều quá, thành ra là cũng chỉ xin có ba câu, xin gọi là ba câu tâm chữ để kính gửi lại cho Hòa Thượng, để mong Hòa Thượng hoan hỷ đón nhận cho. Duyên đưa giọt thiền, lạc trốn trần gian, nụ hoa nở vội.
Sao lại gọi là nụ hoa nở vội à anh? Anh có thể giải thích được cái câu đó không ạ?
Duyên đưa giọt thiền, lạc trốn trần gian là nói về, chắc là nói suy nghĩ về thầy thôi, về Hòa Thượng thôi. Nụ hoa nở bội, thầy mới còn trẻ quá đã một cô và 15 tuổi đã
bước 14 vào, tuổi
14 tuổi đã
14 tuổi sư đã đi
thầy đã nụ hoa nở bội. Là cái mà đây là cái duyên này, duyên của Phật pháp. Duyên đưa giọt thiền, lạc trốn trần gian, nụ hoa nở bội là thầy.
Em xin cảm ơn món quà rất là quý giá của anh Khánh Hồng. Kính thưa quý vị, bông hồng là một biểu tượng cho mùa báo hiếu. Và bông hồng thật kỳ diệu đã thay lời muốn nói cho muôn ngàn ý nghĩa. Xin kính mời quý vị thưởng thức bài thơ mang tên Một bông hồng qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Đài Trang.
Cho con ân cảm tâm lòng ngày xưa, cho con tình cha mẫu, cho con tình mẹ đông đưa quả minh minh trả vay vay trả chữ tình phiêu lưu ngọt bùi cay đắng nào ưu vòng quay mịt mù sương phai. Mênh mông một dải thiên hà, hãy nhớ chữ tâm, một lòng một dạ thầm thầm
thưa quý vị. Tình ca 25 năm nhớ, thương mẹ mùa thu chép mấy lời, lá rụng vàng hanh phương cổ mộ, như người lữ thứ cuối chân trời, tâm tình của người khất sĩ như một dòng suối về hoa nghiêm, nở đá sen thiêng ngợi ca phụ mẫu. Xin kính mời quý vị thưởng thức một ca khúc mang tên Suối về hoa nghiêm, Lê Thụ đã phổ từ thơ Trần Quê Hương qua tiếng hát của ca sĩ Thiên Thanh.
Thank you.
cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Thiện Thanh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là một bài thơ mang chủ đề chính của chương trình. Một bài thơ mang tên Tặng Phẩm Dâng Đời. Tôi đi trong chơi vơi, tôi đi trong đất trời, tôi đi trong tim tôi. Và trong tất cả các đường đi ấy, nhà thơ đã viết lên những vần tâm thơ. Và Lệ Thu trân trọng mời quý vị thưởng thức bài thơ qua phần diễn ngâm của Đức Tâm và Lệ Thu.
Tôi đi từ Vô Thủy, gọi mặt trời theo bạn đường vui thiên lý. Trên vai túi vải nghèo, tôi đi từ Vô Thủy, gọi nàng trắng mộng mơ kết tình duyên thiên lý. Khi nhớ thương làm thơ,
tôi đi trong luân hồi, tôi đi trong chơi vơi, tôi đi trong đất trời, tôi đi trong tim tôi. Có kiếp tôi lên rừng làm tiều phu đốn củi, chiều về đổi gạo cho mẹ mừng gạo con tao. Nào ngờ trong năm mộng, cuộc đời là chiếm bao.
Có kiếp tôi ra biển vượt trùng dương phong ba, kinh hòa tai nạn biển tìm trấn bảo hồng sa. Những tượng đời vinh hoa, nào ngờ trăm năm mộng của quỷ nào.
Thỏa thích lòng, những tưởng đời no say, nào ngờ trăm năm mộng kiếp người phù du bay.
Có kiếp tôi thương buôn làm ăn ở phố phường, ham cao sang tiền bạc tô điểm cuộc tình trường. Nhưng tượng đời ngát hương, nào ngờ trăm năm mộng tổ ấm rẻ uyên.
Có kiếp tôi quân nhân nở, can trường đời chiến trận, quê hương là trái tim xem thường bom lửa đạn. Những tưởng đền nợ chay, nào ngờ trăm năm mộng sự thế cuộc cờ dày.
Có kiếp tôi thư sinh bút nghiên phỉ chỉ tình, sáng dăm câu nho sự, chiều bài luận nhân sinh. Những tưởng đời anh minh, nào ngờ trăm năm mộng mơ ảo chẳng trung trinh.
Có kiếp chuyên làm thơ, tôi sống đời mộng mơ, mơ thiên tài hào sĩ, mơ triết gia thẫn thờ. Những tưởng văn chương nở,
nào ngờ trăm năm mong niềm mơ thành giấc mơ.
Tôi đi từ Vô Thủy băng qua vạn kiếp người, mỗi kiếp người nằm nghỉ là thân xác tạ tơi. Tôi rủ bỏ một đời, tôi đi từ Vô Thủy đến kiếp này dừng chân Việt Nam duyên hiền chị. Tôi tỉnh giấc mộng trần,
đối diện trước vô thường tôi thích đời tha phương, vui non bồng thủy nhược tìm về chốn cổ hương. Thế nhân ơi, thế nhân tỉnh đi giấc mộng trần, kiếp đoạn trường nhẹ vui xa lánh nẻo trầm luân.
Một bát cơm ngàn nhà thân đi muôn dặm xa, muốn thoát đường sanh tử mấy chẳng hỏi đường qua. Qua sông mê khổ nàn, qua danh sắc cuộc đời, qua hận thù lửa đạn, qua vạn trái tim người.
Thư thả bước chân đi, thân tràn mảnh huỳnh y, vai mang bình bát đất, tĩnh luyện mãi huyền vi. Ngàn trắng sao kết bàn, suối bạc dòng nghiệm suy, cỏ hoa chim sóc nhàn, nụ cười hiền lưu.
Hải đảo biển mù khải ngộ mắt trong người, thanh thanh mây sắc nội tịch mịch lặng tâm hơi. Đóng cửa nhà xưa lại hỏi ai hỏi chớ đáp lời, hở môi là tán hỏi sanh tử chẳng phải chơi.
Vợ đẹp con yêu đó, chồng quý tước lộc này, nụ cười son mọng đỏ, ánh mắt long lanh mày, có phải của ta không? Nếu ta đừng gìn giữ, nếu ta đừng ấp ủ, nếu ta đừng luyến thương,
thì nàng nào của ta, thì con nào của ta, tiền lợi danh cũng vậy, tất cả là bóng ma. Như thiên thánh vẫn cầu ẩn hiện lửa đạo ta, ru ta từng hơi thở, gạt ta từng sát na.
Chừng đó gì của ta, tử thi giữa tha ma, linh hồn bị đầy đọa, nghiệp báo hằng hà xa, thân không còn của ta,
huống hồ tiền ruộng nhà, huống hồ con chồng vợ, hãy danh sắc ngựa xe.
Muôn kiếp rồi ta đã rong ruổi theo phù hoa, làm nô tỳ ngũ dục, bỏ quên tâm hồn ta. Thế nhân ơi, hãy sớm thức tỉnh tháng năm thường, tìm về quê hương cũ, xây dựng mái nhà xưa.
Nhà xưa tâm linh đó, căn tăng của con người, đất lành thơm hoa cỏ, bảy báu hương đời đời.
Tháp hỷ vợ chung thủy, từ bi con gái lành, thiện tâm dòng trái quỷ, trống rộng nhà trăm anh.
Giới đức lan can bảo, nhẫn nại cửa trang nghiêm, bát chánh thực thời ngày, đức tin canh linh hiển, giáo pháp cơm Như Lai, uống mật đào tinh phân, hưởng an lạc tiêu dao. Tâm trầm hương thiên đỉnh, dĩ nghiệp trí tệ giàu, niết bàn ngũ thanh tịnh, giải thoát chín tầng cao.
Tôi đi từ vô thủy, tôi đến nẻo vô chung, kiếp nay dừng chân nghỉ, duyên tao ngộ trung phung, để một lần gọi nhớ, để một lần gọi thương, kết hoa chân lý nợ, làm quà tặng mười phương.
Tôi dừng chân cuối trời, dưới lòng nguyện thu tươi, dòng đời bài thơ nhỏ, dâng cả trái tim tôi và cả phương hồng cỏ, lung linh hô thầm trời. Đêm thu ngời trắng thu, huyền diệu tuyệt chân như huyền kinh, như ánh sáng thế nhân thắm đạo tư. Và giờ đây Lệ Thu xin mời quý vị hãy cùng Lệ Thu tràng tỉnh với lời thơ Dậy dậy sớm rồi mau thức dậy, người ơi hãy sớm dậy hồi quê, đường xa chớ khá trần chờ mãi, trễ chuyến đò ngang khó trở về. Và con đã cảm nhận quê ở đây chính là ngôi nhà tâm linh trong tim chúng ta, và chuyến đò ngang chính là tri thức và đạo đức của mỗi người. Hãy tự là người lái đò đưa tâm mình qua sông mê để về với bến bờ chánh đạo. Ca khúc Tiếng Vọng Xưa, Lê Thụ phổ từ thơ của Trần Quê Hương, sẽ được thể hiện qua tiếng hát của danh ca Thu Vân.
Từ thưa giao hoan thương niềm vui, giang hà bảy báu kết tình cầu, hào quang
nhật nguyệt soi lộng lòng. Linh thú khổ linh thừa phát ngầu. Về từ đâu, về từ sao sao, về từ chiêm bao, hay từ cõi vọng, hay lắng mà nghe tiếng vọng xưa. Từ trăm ngàn kiếp khó sư thừa, ông ta còn động phong lai thứ. Nhanh chốt thanh thanh ngục xưa, ông ta nguyên huyền một giấc mơ. Dẫu tình hay chưa vương nghe thơ, mây chiều làng thơ bay vùng để trường thu bước nhẹ về, nhận cưới hồng trần bay phương nam, chiếu soi ba khói hồn mê tình, dậy cây mau, dậy 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 mau, dậy 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 mau, sớm rồi dậy mau, hãy sớm hồi quê với người ơi, đường xa trước. Bảy bao kiếp tình bầu, hào quang nhật nguyệt soi lộng lộng, linh thú cổ linh nhìn rước màu. Người về từ đâu? Về từ lao sao? Về từ chim bao? Hay từ cõi mộng? Hay lắng mà nghe tiếng vọng xưa? Từ trăm ngàn kiếp mơ tư thừa, ông ba con nhận vàng ngày xưa. Nhàn chúc thanh thanh ngàn xưa, tâm thầm nhiên huyền một giấc mơ. Dẫu tình ngày chưa ai nghe thơ, nhàng thương ngàn phương bay vùng trường thu bước nhau về, nhãn giới hồng trần thông sáng rực, chiêu soi ba cõi hồn mê tịnh. Dậy dậy mau, dậy 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 mau, dậy 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 mau, sớm rồi dậy mau, hãy sớm hồi quê với người ơi. Đường xa trước qua
cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Thu Vân. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng như Lệ Thu còn muốn chương trình thơ nhạc kéo dài thêm nữa, nhưng vì thời gian có hạn nên Lệ Thu rất tiếc đành phải nói lời chia tay cùng quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm 50 năm xuất gia của Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Và Lệ Thu xin chân thành cảm ơn quý chư tăng của tỉnh xá trung tâm đã hết lòng giúp đỡ cho ban tổ chức thực hiện chương trình thành công. Xin chân thành cảm ơn anh chị em nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình cho chương trình được bay bổng thành công tốt đẹp. Và một lần nữa, em xin thay lời ban tổ chức cũng như lời của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, chân thành cảm ơn anh Lê Phước Vũ đã tạo điều kiện cho chương trình tặng phẩm dâng đời đến với từng người và đi vào lòng mọi người một cách thật lung linh và ấm áp. Em xin kính chúc anh cũng như tất cả quý khán giả thân mến một lời chúc tốt đẹp nhất và xin gửi đến tất cả quý vị một lời chào thân mến. Trước khi bế mạc chương trình, Hòa Thượng có đôi lời muốn nói cùng với quý vị ạ.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể chư vị khách quý và thân hữu. Trước khi chúng tôi có lời phát biểu sau cùng để kết thúc cái buổi văn nghệ kỷ niệm hôm nay, thì như chúng tôi đã thưa lúc nãy đó, có hai nhà thơ mà chúng tôi có cái duyên từ những cái tập kinh với tập Suối Về Quán Nghiêm từ khoảng năm 72-73. Đó là nhà thơ Trụ Vũ. Nhà thơ vừa giữ cái chương trình văn nghệ và vừa có hai câu đối để chúc cho cái buổi họp mặt của chúng ta.
Kính thưa các quý vị, tôi thì còn bé lắm, mới có 80 mấy tuổi thôi, nhưng mà có rất nhiều tật. Thứ nhất là tai điếc rồi, thứ hai là đãng trí. Thì tôi không biết ngày hôm nay Ngài Hòa Thượng gọi tôi lên là tôi tưởng là để nhậu, không ngờ ra là một cái cuộc họp về nghệ thuật vui vẻ như thế này. Thì tôi cảm thấy rất là xúc động, rất là hoan hỉ và đồng thời cũng có một phần áy náy. Thì trong cái nỗi vừa xúc động hoan hỉ và áy náy đó, thì tôi bèn làm tại chỗ để cúng dường Hòa Thượng và sau đó là cúng dường tất cả các quý vị có mặt ở đây. Cặp câu đối này mới làm tại chỗ thôi thì tất nhiên là nó không thể hay được, chỉ là cái chút tâm lòng thôi. Thì cặp câu đối này tôi xin chia ra làm hai phần, một phần là cơ và một phần là lý. Nếu mà lý thì đây là nó như thế này, có nghĩa là Trần Quê Hương mỉm cười hoan hỷ địa. Trần Quê Hương là tên của Ngài Hòa Thượng, của nhà thơ Trần Quê Hương, nhưng đồng thời nó có nghĩa là ở trên cõi trần gian này là cái quê hương của mình, thì tác giả thì đương cơ đã biến nó thành cái cõi hoan hỷ địa, tức là tu chứng cái cõi hoan hỷ địa. Đó là lý. Đó là câu thứ nhất. Vế thứ hai là tha phương khắc dừng chân tự tại thiên. Tha phương khắc cũng là một cái biệt hiệu của Hòa Thượng, của nhà thơ. Tha phương khắc có nghĩa là cái người khắc xa quê hương, xa quê hương rồi thì lại dừng chân lại ở nơi cõi tự tại thiên, là cái cõi đã tu chứng. Đó là về lý. Tức là ý tôi muốn nói rằng là vị này, Hòa Thượng đây, nhà thơ đây, là đã đạt được cái cảnh giới của tự tại thiên và hoan hỷ địa, là những cảnh giới của Phật. Thưa, đó là lý. Còn bây giờ chúng tôi chuyển qua cơ. Sự có mặt ngày hôm nay thì Ngài Hòa Thượng thì tất nhiên là về cái phương diện hàng sản thì chắc là chẳng có bao nhiêu, để có thể tổ chức một buổi như thế này thì tức là phải có vị thí chủ hằng tâm. Thế vị thí chủ hằng tâm, nếu không có vị thí chủ hằng tâm đó thì kể ra cũng khó mà có cái buổi hôm nay trọng thể đầy cả hoan hỷ địa và đầy cả tự tại thiên như thế này. Vậy tôi kết hợp cả lý và cơ để thành một câu thứ hai. Câu thứ hai là cùng tôn hoa sen, trần quê hương mỉm cười hoan hỷ địa. Cùng tôn hoa sen, cũng là cùng với sự tôn kính của hoa sen mà nhà thơ Trần Quê Hương đi vào cõi hoan hỷ địa. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là với Lê Phước Vũ, tức là với cái phước đức mà hóa thành ra mưa, thì tha phương khách dừng chân tự tại thiên. Đó là kết hợp cả cơ và lý.
Và con xin chân thành cảm ơn nhà thơ Chủ Vũ đã có hai câu đối rất là dễ thương để dành cho chương trình ạ. Xin thay lời Hòa Thượng cảm ơn nhà thơ Chủ Vũ ạ. Lệ Thu trân trọng mời tất cả anh chị em nghệ sĩ lên sân khấu để được hưởng một cái phước Hòa Thượng Thích Giác Toàn sẽ tặng hoa cho anh chị em chúng ta. Lệ Thu trân trọng mời tất cả anh chị em nghệ sĩ bước ra sân khấu đồng chào quý khán giả trước khi bế mạc chương trình. Xin quý vị cho đoàn nghệ sĩ chúng em một tràng pháo tay thật lớn ạ. Con xin Hòa Thượng tặng hoa cho chị em nghệ sĩ chúng con. Trân trọng mời anh Triệu Sơn, người tổ chức chương trình đặt hoa cho nghệ sĩ cùng với Hòa Thượng và anh Lê Phước Vũ.
Giáo phẩm chứng minh đạo sư Thế Thái và các bậc tu trưởng ân sư Thế Đạo Tràng thành tâm tịnh xá và gửi xuống nhân lời các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người có bạch hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Tường, đạo sư chứng minh Hệ Phái. Người có bạch hòa thượng Đạo Hiệu ân sư Thích Giác Đoàn, trụ trì đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm. Người có bạch hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Tuệ, phó trụ trì đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm. Cùng kính bạch chư tôn đức tăng hiện diện, hôm nay cung gối trước chư tôn đức, chúng con là những thế hệ học trò đã có nhân duyên cư ngụ tại nơi đây, được nương văn hóa của quý ngài học tập, tu tập và hành đạo trong nhiều năm qua, như đại đức Giác Phổ từng là sinh viên khóa tư và trong thời gian đương thừa học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, rồi sau đó đi du học và hôm nay về nước cũng có tham gia trong ngày hôm nay. Như con là học sinh của khóa ba và nhiều đại đức tân sư, mặc dù đã tốt nghiệp rồi khỏi mái ấm đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm về lại các lưu sứ hành đạo, nhưng hôm nay vì kính trọng ân đức của các bậc tôn trưởng tại đạo tràng mà cũng đồng quan về để bày tỏ lòng tôn kính đối với hòa thượng cũng như các bậc tôn đức, và đồng thời cũng đối trước chư tôn đức cũng có chư tăng chư ni và nhân viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó chư ni còn có chư ni Tịnh Xá Ngọc Phú, Tịnh Xá Ngọc Long, Tịnh Xá Ngọc Trung và nhiều chư tăng ni của các đạo tràng lân cận trong thành phố Hồ Chí Minh cũng về đến đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với chư tôn đức. Không những là chư tăng ni mà cung đối trước chư tôn đức gồm cả các nam nữ phật tử là những phật tử thuần thành phát tâm hộ đạo trong nhiều năm qua, gắn bó với Tam Bảo và hộ trì Phật pháp. Hôm nay cũng với năm thành nhân ngày 17 tháng 10 âm lịch hàng năm là ngày sinh nhật của hòa thượng trụ trì đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm, và đồng câu hỏi về tuy khác miệng nhưng đồng lời, tuy khác thân mà đồng tâm, vì đó lòng tôn kính không riêng gì đến với hòa thượng trụ trì là bậc ân sư của chúng con, mà cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với hòa thượng đạo sư chứng minh Hệ Phái năm nay đã trên 83 tuổi, cũng như hòa thượng phó trụ trì là hòa thượng Giác Tuệ. Kính mấy bậc chư tôn đức, thay vì mỗi năm nếu có đủ nhân duyên chúng con bày tỏ lòng tôn kính đối với hòa thượng đạo sư chứng minh Hệ Phái cũng như hòa thượng Giác Tuệ phó trụ trì, giống như hòa thượng trụ trì nơi đây, nhưng vì theo truyền thống tu tập dưới sự che chở của hòa thượng, mọi thứ đều đơn giản và chuyên tu. Vì kính trọng ơn đức của hòa thượng cho nên toàn thể chư tăng bốn phương câu hỏi về, và nhân cơ hội này chúng con cũng xin bày tỏ lòng tôn kính cầu nguyện mười phương Tam Bảo chứng minh hộ độ cho hòa thượng đạo sư chứng minh Hệ Phái cũng như hòa thượng Giác Tuệ cũng được trường thọ mãi là đàn cây đại thọ bồ đề che chở chúng con. Và đồng thời như con đã thưa hôm nay là nhân ngày kỷ niệm 64 năm hòa thượng hiện diện trong tổ Tam Bảo này và 50 năm xuất gia thành đạo trong giáo pháp Bất Sĩ, và là những bậc thầy cả kính hướng đạo cho chúng con trên nhiều phương diện học tập, phương diện tu tập và phương diện hành đạo. với công đức vô lượng vô biên của các Phật tu dưỡng như vậy, hôm nay toàn thể chư tăng thuộc các thế hệ ở các trường lớp và chư ni cũng ở tại các đạo tràng thuộc các thế hệ, các trường lớp và nam nữ Phật tử của bài đồng bày tỏ lòng thành kính ngưỡng cầu mười phương tam bảo gia hộ cho hòa thượng xuất khỉ lựa chạm đạo thụ viên trường và mãi là tàn cây bóng mát từ bi che chở cho chúng con, cũng như là hoa tiêu để chúng con hướng đến, cũng như là bậc thầy dẫn lối cho chúng con trên con đường hướng đến giải thoát giác ngộ. Hôm nay với nhân sự kiện này, toàn thể chúng con xin thay lời cho toàn thể chúng huynh đệ tác bạch lên hòa thượng đạo sư chứng minh, hòa thượng trụ trì chứng minh, hòa thượng nhất tuệ chứng minh, ngưỡng cầu tam biểu hòa thượng thị từ chứng minh lời Phật Phật thọ thể của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính chí thành thánh lễ mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý chư tăng nữ phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm Canh Thìn, là ngày sinh nhật của hòa thượng trụ trì tọa đàm nhân xá công tăng quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đúng 64 tuổi đời. Hôm nay chư tăng quy ni nam nữ phật tử nhớ đến công ơn của hòa thượng trụ trì nên trở về đây để làm lễ chúc thọ cho hòa thượng được tăng long tuổi thọ, được sống lâu, được sắc tốt, được yên vui, được sức mạnh và được phát sanh trí tuệ. Thì đối với đấng tam tuổi thọ trong sách Nhiếp Luân có nói rằng một đấng tam là 7 năm, 1 tuổi đến 7 tuổi là tuổi ấu trĩ, 7 tuổi đến 7 tuổi nữa là 14 tuổi là tuổi thiếu thời, ăn chưa no lâu chưa tới là thiếu thời. Chứ ăn thì 2-3 tháng không là tuổi đó tuổi ăn hành lắm, nhưng mà ăn chưa lo lo chưa tới là lo chuyện đời chưa tới. 14 tuổi còn 7 tuổi nữa là 21 tuổi, 21 tuổi là tuổi thanh xuân, trai như gái mơn mởn đào tơ, chỉ lo biết chơi bời vui vẻ nhiều hơn cái sự lo công việc ở trong gia đình xã hội, đó là tuổi thanh xuân. 51 tuổi còn 7 tuổi là 28 tuổi, 28 tuổi là tuổi thanh niên, mà tuổi thanh niên là biết thu, biết chi, biết lo gia đình mình, thân của mình, biết buông, biết bán, biết tính, biết toán, biết bỏ, biết tài, buông có biết cân, cân tiền, lưu lạc, giữ đoàn cân, đừng giá, đừng chính, kiên ngay, theo mắt của mình, là người mực thước, hữu tình, thương dân. Chỗ dối đá, dặn cân, bẻ móc, chớ xuôi, nói lời, xuôi dọn, và hàm. Của người phi nghĩa chớ nam buôn gian bắt lệnh tham lam của lý mình, vật chẳng phải một hình mở cửa, đồ thời gian như giữa chính tay, các nào uống rượu mà sai, ngậm me chát lưỡi, miệng cay bởi cừng, thêm với kẻ buôn mưng bán cánh, giữ có đầm đồng cho con chính thảo ngay, khi mua thì có thế này, đem ra bán lại phần hai chỗ lời, phải giá bán đúng thời mua mãi mua hoài, chứ giá rồi thế tại còn nào bán mua bắt mặt tay trao, giữ tình nhớ nghĩa đồng bào thủy chung, đó là tuổi thanh niên. 28 tuổi thấp hơn đó là tuổi thanh niên. 28 tuổi còn 7 tuổi nữa là 35 tuổi. 35 tuổi là tuổi này là mạnh lắm nha, khỏe lắm nha, đó là 35 tuổi. Bác Lâm Thủ Thập bảy tuổi là 42 tuổi. 42 tuổi gọi là đứng tuổi. Như tôi thì cao thứ 7 4 phân là thứ 7 4 phân rồi mà không có cao nữa. Ai cũng vậy, 40 tuổi là cao bao nhiêu là bao nhiêu đó thôi. Có mập, có ốm, dinh dưỡng, nghĩa là có sinh tố nhiều, mập, ốm, có cái tạng được thì không có. Có 42 tuổi là đứng tuổi. 42 tuổi còn 7 tuổi là 49 tuổi. Mà trong cái lý sinh tổ nó là 48 tuổi phải giải thoát xuất gia, con ăn việc làm gì để lại cho con cháu nó lo làm, nó tu để tu không có kiệm á. Già 49 tuổi không phải là già. Vậy 49 tuổi còn 7 tuổi nữa là 56 tuổi. Mà 56 tuổi là tuổi già rồi đó, không chỉ già rồi. 56 tuổi còn 7 tuổi nữa là 63 tuổi. 63 tuổi là hưu trí rồi, tuổi già rồi. Thì bây giờ không có nói 7 tuổi nữa, nhưng là cái ngày sinh nhật đây mà bổ tuần là 12, chứ không phải là tại ngày bổ tuần 10 ngày. Thì bây giờ nói ví dụ như con cá rồng rồng, nó nhỏ bằng ống thiên nga, rồi lớn bằng một đũa như cá rồng rồng, nó lớn bằng tay cái như cái rào, lớn lớn như bằng cá lóc. Thì cái 60 tuổi nó lên là một tuần là phải 10 ngày, 60 tuổi là tuổi thọ, 70 tuổi là trung thọ, 80 tuổi là đại thọ, 90 tuổi là thượng thọ, 100 tuổi là thượng thọ. Vậy thì thượng thọ là sống lâu, phát tốt, yên vui, sức mạnh thì được phát sinh trí tuệ. Nghìn năm cái sống thành chánh mộc, trăm tuổi người còn được quý nhân, nghĩa là cây quý. Cây trong xe cà chết quỳnh gột hồng mặt sống được nghìn năm, đó là nghìn năm cây sống thành chánh mộc, trăm tuổi người còn bậc quý nhân. Hôm nay tôi ai cũng chúc hòa thượng chúng chị ở đây được tăng long tuổi thọ là trăm tuổi. Thì tôi cũng không chúc chi mà tôi ước mong sao được giữ cái lễ của hòa thượng chúng ta đây, để làm 36 năm nữa. Hôm nay 65 là 64 rồi, là dự lễ này 36 năm nữa là 64 chứ 36 là đúng 100. Để cầu nguyện cho hòa thượng cũng trăm mà tôi cũng được. Nếu tôi giữ được 36 năm nữa, tôi 83 tuổi là 83 tuổi mà giữ được 36 năm nữa, tức là tôi 119 tuổi, 101 tuổi. Ở chỗ rồi đổ thang, chúc hòa thượng cũng như chúc tôi được tăng long phúc thịnh với họ. Mà phải chúc tôi không, chúc quý toàn thể quý Phật tử, nghĩa là được tăng long tuổi thọ sắp đến để đây không, sắp lâu. Yên vui sức mạnh được phát sanh trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch đạo sư Tiến Minh, hôm nay Tiến Minh thưa hòa thượng có chủ trì, thưa toàn thể chương minh đề đại đức cả tăng, thì những gì mà liên quan đến cái ý nghĩa để chúc họ và được đã chúc chung cho tất cả chúng ta rồi, thì coi như mình đạo truyền thống của tổ thầy thì để tu thì lo tích trữ cái tâm tánh để mà làm sao chuyển hóa thanh lọc hết các cái nghiệp lực phạm phu cũng như là nghiệp kiếp để cho được thanh tịnh thanh tâm. Cho nên năm nào cũng vậy thì chúng ta có chúc mừng nhau, cũng chúc mừng để qua một năm á, thì và lượng càng an tịnh trong cái pháp, rồi tất cả chúng ta cũng vậy, mỗi người cứ qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, hay là đúng ra là qua mỗi giờ tu, từ cái giờ tu tối sáng đến giờ tu thiền, hay là mỗi một cái tâm niệm á, mà trong cái tu mình ráng giữ gìn trong mỗi lúc, mỗi nơi. Để làm sao đã đi cung hay là Phật tử đã vào chùa học đã cung rồi, thì có nghĩa là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm chúng ta làm sao khéo thanh lọc các cái để tâm tấn phạm phương, tức là các cái niệm lực phiền não chúng ta đem xuống để chúng ta được an tịnh về tâm hồn, tức là tu hành. Thì năm nay có cái duyên là có các anh chị em gia nghệ sĩ phục vụ, thành ra nó cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Giờ này nó còn cũng như hàng năm thành kính đến đội ơn đức và thượng Hồ Chí Minh, quý hòa thượng là một pháp tử tu học chung trong đạo tràng, và tất cả các huynh đệ chư tăng cũng như chư ni và nam nữ phật tử trong cái đạo tình thân thiết, các vị dành cho con trò, dành cho nhà sư, thì con trò cũng nguyện chư Phật chư Tổ chứng minh và hộ trì cho tất cả các huynh đệ quân hương được an lạc và tinh tấn trong các pháp, và cũng như là đã chúc để mỗi vị chúng ta nỗ lực tu tập trong các pháp, thì mỗi ngày chúng ta cũng tăng vô lượng thọ, vô lượng quan trong tâm tấn của chúng ta. Và cũng giống như hàng năm, các đoàn cũng xin chỉ năm nay có cái duyên là sau khi đi Phật sự ở nước ngoài về, cái có về những cái vị nào cái tăng và Phật tử gửi tặng cái ảnh mà trên cái báo rất tình cờ coi rất là phù hợp với bút của thơ mà giáo phận đã viết mấy chục năm nay đó. Thì năm nay xin tặng các vị mỗi vị tấm ảnh có 4 cái câu: năm xưa 17 tháng 10 có con trâu trắng quá người dưới trăng, năm nay 17 tháng 10 dưới trăng có bóng cách cười nhớ trầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Mình rất là quy vô hòa thượng chưa từng vừa vừa qua quý ngài đã từ quy văn mẫn chúc thành đến chúng con. Sau khi chúng con đã nhận lời của Phật, kính thượng cầu tam bảo chứng minh giáo hộ cho quý ngài được phát thể an khang, tuệ năng thường chiếu tại đây của tu bồ đề chế giải lúc con trên đường tu học. Quý ngài đã từ và chúc thành để chúng con, để chúng con hy vọng rằng chúng con được tiếp tục dự ngày sinh nhật 17 tháng 10 của hòa thượng Nguyên là thời gọi tu đại sư chứng minh vừa nói, và nhờ đó chúng con được nơi cái âm đức quý ngài của chúng con tịnh lượng đạo hạnh trong giáo pháp. Bởi vì một trong 7 pháp bất thối mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta ở thành Vương Sáng là khi nào mà chúng con còn kính trọng và nương tựa các Phật cha già trong giáo pháp, thì bây giờ giáo pháp có thể hưng thịnh, không thể bị suy giảm. Cho nên đạo tràng từ sáng trung tâm nói riêng và hệ thái bất sĩ nói chung và rộng ra hơn nữa là trong ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam được hưng thịnh là nhờ có các tràng bay cộng cảm từ bi đức hạnh của quý ngài che chở hướng dẫn chúng con. Chính vì vậy chúng con hy vọng rằng chúng con sẽ đưa an bánh sinh nhật của quý hòa thượng như là hòa thượng Giác Tương đạo sư chứng minh vừa qua người chức lành. Và giờ này chúng con xin cùng đến hòa thượng Hoàn Thiện Văn Tâm để thắp đèn cài, rồi sau hòa thượng ban thánh cho chúng con. Chúng con hòa thượng
đi về đầy đủ
Happy birthday to you.
Chúng vẫn dường mà sao nỗi nhớ